Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ làm một điều hơi khác một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một tài liệu. Nghe qua thì có vẻ khô khan, nhưng mà tôi tin là nó ẩn chứa một câu chuyện rất thú vị. Đó là bản báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2025-2026 của Trường Trung học Cơ sở Đồng Minh ở Hải Phòng.
Nghe có vẻ là một tài liệu nội bộ nhỉ? Nhưng mà đôi khi chính những văn bản như thế này lại là cửa sổ chân thực nhất để mình nhìn vào cách một tổ chức vận hành đấy.
Chính xác. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay có thể gọi là giải mã bản báo cáo này. Thay vì chỉ đọc lướt các con số và gạch đầu dòng, chúng ta sẽ thử tìm kiếm câu chuyện đằng sau đó. Một ngôi trường cụ thể đang đối mặt với những gì, họ đã xoay sở ra sao, và điều đó nói lên điều gì về bức tranh giáo dục lớn hơn. Nào, chúng ta hãy bắt đầu.
Vâng, điều hấp dẫn là đây là qua một văn bản hành chính thôi, chúng ta lại có thể thấy được cái gọi là nhịp đập và cả triết lý của một tổ chức. Bản báo cáo này cho chúng ta một góc nhìn rất cận cảnh về những ưu tiên, phương pháp và cả những thách thức rất thực tế trong ngành giáo dục cấp cơ sở Việt Nam hiện nay. Và ngay từ đầu, sự tương phản đã rất rõ ràng. Mở đầu báo cáo, nhà trường đặt ra một chủ đề cho năm học nghe rất kêu. Kỷ cương, sáng tạo, đột phá phát triển. Ồ, nghe như slogan của một tập đoàn công nghệ vậy.
Đúng không? Nhưng ngay lập tức, họ đưa chúng ta trở lại mặt đất với ba khó khăn lớn. Thứ nhất là thiếu tới 4 giáo viên. Thứ hai, cơ sở vật chất thì xuống cấp. Và thứ ba, một bộ phận học sinh thì chưa thực sự tự giác.
Đây chính là cái sự căng thẳng kinh điển trong giáo dục công lập. Giữa khát vọng lớn lao và thực tế thì đầy giới hạn. Bất kỳ trường nào cũng có thể viết ra một khẩu hiệu hay, nhưng mà cái cách họ đối mặt với ba vấn đề cốt lõi kia mới thực sự định nghĩa họ là ai.
Đúng vậy. Thiếu giáo viên, lớp học xuống cấp, học sinh chưa ngoan.
Toàn những vấn đề không thể né tránh được.
Cảm giác cứ như một đội bóng đặt mục tiêu vô địch, nhưng mà lại bắt đầu mùa giải với vài cầu thủ chủ chốt bị chấn thương. Và sân vận động thì... cần được sửa chữa.
Vậy họ đã làm gì?
Báo cáo dùng những cụm từ rất mạnh mẽ. Tinh thần chủ động, rồi ban hành nghị quyết chuyên đề và thống nhất hành động mạnh mẽ.
Và đây là điểm mấu chốt đầu tiên. Thay vì bị động hay là than phiền, ban lãnh đạo đã chủ động ra nghị quyết. Điều này cho thấy họ không ngồi chờ giải pháp từ cấp trên hay là phó mặc cho hoàn cảnh. Họ xác định vấn đề và biến nó thành một kế hoạch hành động cụ thể.
Đó là nền tảng. Nhưng mà công việc thực sự của một ngôi trường là với học sinh cơ. Tôi rất tò mò xem cái sự ổn định từ trên xuống này đã chuyển hóa thành trải nghiệm hàng ngày của các em học sinh như thế nào. Và báo cáo mô tả phần này rất sống động.
Đây là lúc chiến lược gặp thực tế đây.
Đúng vậy. Mảng giáo dục đạo đức và kỹ năng không chỉ là những bài học lý thuyết. Họ tổ chức các chuyên đề rất thực tế như tuyên truyền về an toàn giao thông, này, chăm sóc sức khỏe vị thành niên. Nhưng điều tôi thấy nổi bật là các chuyến đi trải nghiệm thực tế. Đến bảo tàng quân đội, đền thờ Chu Văn An và văn miếu Mao Điền.
À, việc đưa học sinh đến những nơi như đền thờ Chu Văn An, người được mệnh danh là Vạn Thế Sư Biểu, người thầy của muôn đời, có ý nghĩa rất sâu sắc.
Tôi cũng nghĩ vậy. Đó không chỉ là một chuyến dã ngoại đâu. Đó là một hành động xây dựng bản sắc. Nhà trường đang nói với học sinh rằng các em là một phần của một truyền thống hiếu học lâu đời, đáng tự hào.
Đây chính là giáo dục toàn diện, giúp học sinh kết nối với cội nguồn văn hóa của mình, vượt ra ngoài những trang sách giáo khoa.
Và cái dòng chảy đó nó tiếp tục trong các hoạt động phong trào. Tất nhiên là có những thứ quen thuộc như Tết Trung Thu hay là Văn nghệ 20 tháng 11. Nhưng có một sự kết hợp khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Hội khỏe Phù Đồng, một ngày hội thể thao, lại được gắn liền với hoạt động tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ.
Đúng rồi, và cả lễ suy tôn liệt sĩ nữa. Một sự kết hợp rất tinh tế.
Khá là bất ngờ, phải không?
Thay vì chỉ là các cuộc thi chạy, nhảy, đá cầu, họ đã lồng ghép vào đó một bài học về lòng biết ơn. Thông điệp ở đây rất rõ ràng. Sức khỏe và sự bình yên mà các em có hôm nay để vui chơi, để thi đấu, đã được đánh đổi bằng sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Họ đang kết nối nỗ lực cá nhân trong thể thao.
Vâng.
Với trách nhiệm công dân và lịch sử dân tộc.
Chính xác.
Cùng với đó là các hoạt động thiện nguyện như vận động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung Tây Nguyên hay là hợp tác với một công ty của Nhật, công ty Sumida để tặng quà cho học sinh khó khăn.
Nếu chúng ta kết nối các điểm này lại, một bức tranh lớn hơn sẽ hiện ra ngay.
Là gì vậy?
Nhà trường đang chủ động xây dựng một hệ giá trị. Từ việc học về lịch sử, tri ân quá khứ cho đến việc chia sẻ với người khó khăn ở hiện tại. Họ không chỉ dạy kiến thức, họ đang nỗ lực định hình nhân cách. Họ đang xây dựng một cộng đồng gắn kết có trách nhiệm từ bên trong.
Được rồi, vậy là các hoạt động thì rất ấn tượng, mang lại cảm giác tích cực. Nhưng liệu những điều này có thực sự chuyển hóa thành kết quả học tập không? Giờ là lúc xem xét những con số. Về chất lượng giáo dục đại trà, báo cáo cho biết là gần 70% học sinh đạt học lực khá, giỏi.
và trên 90% đạt hạnh kiểm khá tốt.
Đây là những con số ổn định. Tỷ lệ học lực gần 70% cho thấy là họ đang giữ vững được mặt bằng chung. Đây đã là một thành công khi mà mình xét đến những khó khăn ban đầu. Đặc biệt, cái tỷ lệ hạnh kiểm trên 90% cho thấy các hoạt động giáo dục đạo đức và kỷ cương mà họ nhấn mạnh từ đầu ấy đã thực sự có hiệu quả.
Nhưng con số thực sự gây choáng ngợp lại nằm ở mục công tác mũi nhọn, tức là bồi dưỡng học sinh giỏi. Báo cáo rất tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu xã, và họ có số liệu để chứng minh. Học sinh của trường chiếm tới 50% tổng số giải cấp xã, tức là 12 trên 24 giải.
Ồ, một nửa số giải.
Đúng vậy. Không chỉ vậy, các em còn giành được 4 giải cấp thành phố ở các môn văn hóa khối 9.
Đây là lúc chúng ta thấy được năng lực chuyên môn thực sự của đội ngũ giáo viên. Công tác mũi nhọn về cơ bản, nó là chương trình đặc nhiệm của trường.
Đặc nhiệm?
Vâng, tìm ra những học sinh có năng khiếu và đầu tư nguồn lực để các em thi đấu ở các cấp cao hơn. Việc đạt được thành tích ấn tượng như vậy, đặc biệt là ở cấp thành phố, trong bối cảnh thiếu nhân sự, là một nỗ lực phi thường.
Chắc chắn rồi.
Điều này cho thấy đội ngũ giáo viên của họ thực sự có nghề và rất tâm huyết. Dù thiếu người, họ vẫn biết cách dồn sức đúng chỗ để tạo ra kết quả đột phá.
Và khi tôi lướt qua mục tài chính, thường là cái phần khô khan nhất trong mọi bản báo cáo ấy, thì có một dòng đã khiến tôi phải dừng lại hẳn. Không 4 năm liên tiếp, không thu tiền xã hội hóa, đảm bảo minh bạch và không lạm thu.
À, tôi cũng rất ấn tượng với chi tiết này.
Phản ứng đầu tiên của tôi là, làm sao có thể? Tôi cứ nghĩ khoản thu này là thiết yếu để các trường công lập hoạt động.
Đó là một động thái thực sự khác biệt và có lẽ là một trong những quyết định chiến lược thông minh nhất của họ. Xã hội hóa giáo dục là chủ trương huy động nguồn lực từ phụ huynh để hỗ trợ nhà trường. Về lý thuyết thì rất tốt, nhưng thực tế nó có thể gây ra tranh cãi về tính tự nguyện, tạo áp lực cho phụ huynh.
Vậy thì cái việc tuyên bố không thu trong 4 năm liền này nó có ý nghĩa gì ạ?
Nó có ý nghĩa rất lớn. Nó cho thấy một sự lựa chọn có chủ đích. Nhà trường đang đánh đổi một nguồn thu tiềm năng để lấy một thứ còn giá trị hơn nhiều. Đó là sự tin tưởng vô điều kiện từ phụ huynh.
Sự tin tưởng?
Đúng vậy. Khi bạn nói với phụ huynh rằng chúng tôi sẽ dùng ngân sách nhà nước một cách hiệu quả nhất để không phải yêu cầu thêm sự đóng góp của quý vị, bạn đang xây dựng một thứ gọi là vốn niềm tin. Niềm tin đó trở thành một nguyên lực vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Nó giúp mọi hoạt động khác của trường trở nên dễ dàng hơn.
Vậy là sau một học kỳ đầu với nhiều nỗ lực và kết quả đáng chú ý, kế hoạch của họ cho học kỳ 2 là gì? Đây là giai đoạn nước rút rồi, đặc biệt với học sinh lớp 9. Đúng vậy, phương châm của học kỳ 2 cũng cho thấy sự chuyển dịch. Quản lý khoa học, sáng tạo. Cán bộ giáo viên nghiêm túc tận tụy. Học sinh chăm ngoan học giỏi.
Nếu học kỳ 1 tập trung vào việc ổn định kỷ cương và vượt khó, thì học kỳ 2 hướng tới việc nâng cao chất lượng một cách có hệ thống hơn.
Các mục tiêu cũng rất cụ thể. Họ muốn duy trì kỷ cương, nâng tỷ lệ học lực khá, giỏi, từ gần 70% lên trên 70%, và giữ vững tỷ lệ hạnh kiểm trên 90%.
Không đặt ra những bước nhảy vọt không tưởng.
Rất thực tế.
Vâng, việc đặt mục tiêu trên 70%, từ gần 70% là một bước tiến nhỏ, nhưng mà có thể đo lường được. Nó cho thấy họ hiểu rõ mình đang ở đâu và cần nỗ lực thêm bao nhiêu. Và đây là mục tiêu quan trọng nhất. Tập trung cao độ cho công tác phân luồng và ôn thi vào lớp 10 đạt kết quả cao nhất. Đây chính là trọng tâm của toàn bộ học kỳ. Phân luồng là một quá trình cực kỳ áp lực. Khi học sinh lớp 9 được định hướng hoặc là vào các trường trung học phổ thông công lập để học lên đại học hoặc là rẽ sang các trường nghề.
Đúng là một kỳ thi rất quan trọng.
Đối với nhiều gia đình, kết quả kỳ thi vào lớp 10 là thước đo quan trọng nhất cho cả 4 năm học cấp 2. Áp lực là rất rất lớn.
Và mục tiêu cuối cùng, bao trùm tất cả, là phấn đấu đạt danh hiệu tập thể xuất sắc cho cả năm học.
Danh hiệu đó chính là sự công nhận cho tất cả những nỗ lực này. Nếu học sinh của họ đạt kết quả cao trong kỳ thi chuyển cấp, thì danh hiệu tập thể xuất sắc gần như là điều chắc chắn. Nó là sự xác nhận cuối cùng cho chiến lược của họ trong cả một năm học đầy thử thách.
Vậy khi nhìn lại toàn bộ bản báo cáo này, câu chuyện thực sự là gì? Đối với tôi, đây không chỉ là câu chuyện về một ngôi trường vượt khó. Đây là một bài học về cách xây dựng một cộng đồng kiên cường từ bên trong, bằng cách kết hợp giữa kỷ cương, chuyên môn và một hệ giá trị nhân văn sâu sắc.
Chính xác. Câu chuyện của trường trung học cơ sở Đồng Minh cho thấy một chiến lược cốt lõi. Đó là xây dựng vốn niềm tin.
Vốn niềm tin?
Vâng. Mọi quyết định lớn của họ, từ việc minh bạch tài chính với phụ huynh, kết nối thể thao với lòng yêu nước, cho đến việc tập trung nguồn lực để tạo ra thành tích mũi nhọn, đều là những khoản đầu tư vào ngân hàng niềm tin với học sinh, phụ huynh và cộng đồng. Trong một môi trường còn nhiều thiếu thốn, niềm tin đó trở thành nguồn tài nguyên quý giá nhất và có thể tái tạo. Đó mới là câu chuyện thực sự đằng sau những con số này.
một góc nhìn thật sự sâu sắc từ một văn bản tưởng chừng như rất bình thường.
Và điều này cũng đặt ra một câu hỏi thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm. Bản báo cáo đã nêu bật những thành tích của các tập thể xuất sắc và các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là điều rất đáng tự hào. Nhưng trong một môi trường đề cao kỷ cương và thành tích chung như vậy, trải nghiệm của một học sinh bình thường không quá nổi bật sẽ như thế nào?
À, một câu hỏi hay.
Liệu hệ thống có đủ không gian để hỗ trợ và phát triển cho cả những cá nhân đang gặp khó khăn và chưa tìm thấy thế mạnh của mình hay không? Đó là một câu hỏi không có trong báo cáo, nhưng lại là một khía cạnh quan trọng của một nền giáo dục thực sự toàn diện.